Chương 12. Hiệu quả đầu tiên của việc có Femin trợ giúp mau chóng thấy rõ. Tôi phát hiện ra mình có nhiều thời gian rảnh hơn trước. Khi không ra ngoài săn lùng những bộ sách hiếm lạ nào đó để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, Femin dành thời gian còn lại để sắp xếp kho hàng trong tiệm sách, nghĩ ra những chiến thuật quảng cáo, đánh bóng tấm biển treo trên tiệm và cửa sổ cho đến khi chúng sáng choang lên, hay dùng một tấm rẻ thấm chút rượu để lau sạch cái sách. Tận dụng vận may trời cho này, tôi quyết định cống hiến thời gian rảnh rỗi có được cho một số dự định mà dạo gần đây tôi đã gác sang một bên. Cố vén bức màn bí mật về Carac và trên hết dành nhiều thời gian với Thomas Agula, cậu bạn mà tôi nhớ vô cùng. Thomas là một anh chàng chín chắn, khá dè dặt, nhưng luôn bị đám trẻ xung quanh khiếp hãi bởi nét mặt phảng phất dân côn đồ, khiến cậu ta có một vẻ ngoài lầm lì đầy hăm dọa. Cậu ta có dáng vóc một tay đô vật, đôi vai đấu sĩ và một ánh nhìn đanh thép buốt thấu xương. Chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều năm trước nhờ một vụ thượng cẳng chân hạ cẳng tay xảy ra trong tuần đầu tiên của tôi ở trường dòng tên trên phố Casper. Lần nọ, cha cậu ta đến đón con sau giờ tan học. Đi cùng là một cô bé kênh kiệu mà về sau tôi biết được là em gái của Thomas. Tôi bèn nảy sinh một ý tưởng tuyệt vời là thốt ra vài ba nhận định khiếm nhã về cô bé. Và trước khi tôi kịp chớp mắt, Thomas đã đâm bổ vào tôi ao ao thụ như mưa, khiến tôi đau nhức dễ đến vài tuần. Thomas to lớn, khỏe mạnh và hung hãn gấp hai lần tôi. Trong cuộc đấu tay đôi trên sân trường, vây quanh là một đám con trai cuồng khát những trận đấm đá đẫm máu. Tôi mất một chiếc răng nhưng lại đạt được tiến bộ trong cảm nhận về tỷ lệ. Tôi từ chối không kể cho cha hay các tu sĩ về thủ phạm đả thương tôi đến nhường đó. Tôi cũng không kể lại sự thật là ông bố của kẻ đã đánh tôi, thậm chí còn quan sát cậu con mình tần đối phương nhừ từ với vẻ thích thú kích động tột độ, hùa vào đám cổ vũ đánh nhau như những đứa trẻ khác. Đó là lỗi của con, tôi nói kết thúc vấn đề. 3 tuần sau, Thomas đến bên tôi lúc giờ ăn trưa. Tôi đờ người ra vì sợ. Nó đến để kết liễu mình đây, tôi nghĩ. Rồi tôi bắt đầu nói lắp. Nhưng sau đó tôi mau chóng nhận ra Thomas chỉ muốn xin lỗi vì trận đòn, bởi cậu ta biết vụ đánh nhau đó là không cân sức và không công bằng. Tớ mới là người có lỗi vì đã nói xấu em gái cậu, tôi nói. Đáng ra ngày hôm đó tớ đã phải xin lỗi rồi, nhưng vì cậu nện tớ kinh quá, tớ chẳng nói được gì. Thomas cúi đầu thấy xấu hổ với bản thân. Tôi thường nhìn cái bóng dáng khổng lồ rụt rè và lặng lẽ ấy dạo quanh các lớp học và hành lang của trường như một linh hồn lạc lõng. Tất cả những đứa khác, gồm cả tôi, đều sợ cứng người trước Thomas và không một ai dám nói chuyện hay nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đầu vẫn cúi gằm, gần như run rẩy. Thomas hỏi liệu tôi có muốn kết bạn với cậu ta không? Tôi nói có. Thomas đưa tay ra, tôi bèn nắm lấy. Cái bắt tay của cậu ta làm tôi đau điếng, nhưng tôi không chùn lại. Chiều hôm đó, Thomas mời tôi đến nhà mình cùng ăn bữa vặt sau giờ học và khoe với tôi bộ sưu tập những chiếc máy nhỏ kỳ lạ lắp ghép từ các mẩu kim loại phế liệu mà cậu ta giữ được trong phòng riêng. Tớ tự làm đấy, cậu ta tự hào giải thích. Tôi không nói một lời, dù không thể hiểu những thứ đó hoạt động ra sao hay thậm chí chúng là cái gì. Tôi chỉ gật đầu đầy khâm phục. Dường như cậu bạn quá khổ và cô độc này đã tự chế tạo cho mình những bạn đồng hành bằng sắt thép, và tôi là con người đầu tiên được cậu ta giới thiệu với chúng. Đó là bí mật của Thomas. Tôi bèn chia sẻ bí mật của mình. Tôi kể cho cậu ta nghe về mẹ, về chuyện tôi nhớ bà nhường nào. Khi tôi ngừng lời, Thomas lặng lẽ ôm chầm lấy tôi. Khi ấy, hai đứa 10 tuổi. Từ ngày đó trở đi, Thomas Agula trở thành một người bạn thân thiết nhất của tôi, còn tôi là người bạn duy nhất của cậu ta. Bất chấp vẻ ngoài hung hăng, Thomas là một người hiền lành và tốt bụng, có ngoại hình đủ sức làm hạ nhiệt các cuộc xung đột. Cậu ta nói lắp khá nhiều, đặc biệt là khi phải nói với ai đó khác ngoài mẹ hay chị mình, hoặc ít nhất là tôi, điều hiếm khi xảy ra. Thomas bị thu hút bởi những thiết bị cơ khí và sáng chế lạ thường. Tôi mau chóng phát hiện ra cậu ta thường xuyên tháo lắp tất thảy các loại máy móc, từ máy hát cho đến máy tính, nhằm khám phá bí mật trong cơ cấu của chúng. Khi không ở với tôi hay làm việc cho cha mình, Thomas dành hầu hết thời gian lặng lẽ trốn trong phòng riêng, thiết kế những thiết bị quái gở đến không thể hiểu nổi. Trí thông minh của Thomas cũng ngang ngửa với tính thiếu thực tế của cậu ta. Hứng thú của Thomas với thế giới thực chỉ tập trung vào những chi tiết như việc đồng bộ hóa đèn giao thông tại đại lộ Granville, bí ẩn của các đài phun nước phát sáng ở Montjuic, hay cơ cấu cốt yếu của những thiết bị tự động sử dụng tại công viên giải trí Tubitaro. Mỗi buổi chiều sau khi xong việc ở chỗ làm của bố, và đôi khi những lúc ra khỏi nhà, Thomas thường ghé qua tiệm sách. Cha tôi luôn tỏ ra hứng thú trước những sáng chế của Thomas. Ông thường tặng cậu ta những cuốn sổ tay về máy móc cơ khí hay các cuốn tiểu sử những nhà kỹ nghệ lớn như Eiffel, Edison, những người Thomas coi là thần tượng. Nhiều năm trôi qua, Thomas trở nên vô cùng gắn bó với cha tôi và dành nhiều tháng trời với các bộ phận của một chiếc quạt cũ nhằm sáng chế một hệ thống tự động có khả năng phân loại thẻ sách theo thư mục cho cha tôi. Đến nay, cậu ta đã theo đuổi dự án đó những 4 năm trời, nhưng cha tôi vẫn không ngừng thể hiện lòng nhiệt tình trước những tiến triển của nó, bởi ông không muốn Thomas ngã lòng. Lần đầu tiên giới thiệu Thomas với Fermin, tôi rất lo không biết Fermin sẽ phản ứng thế nào với bạn của tôi. Hẳn cậu là anh bạn sáng chế của Daniel, thật hân hạnh được làm quen với cậu. Fermin Romero de Torres, cố vấn thư tịch cho tiệm sách Sempre, sẵn sàng phục vụ cậu. Thomas Angula, bạn tôi lắp bắp, nhoẻn cười và bắt tay Fermin. Xin cẩn thận, bạn tôi, bởi thứ bạn tôi có không phải tay đơn thuần mà là máy ép thủy lực. Tôi cần những ngón tay của nghệ sĩ vĩ cầm cho công việc hiện thời. Thomas bỏ tay khỏi Fermin và nói lời xin lỗi. Nào, hãy cho tôi biết, cậu ủng hộ định lý Fermat ở điểm nào? Fermin hỏi, xoa xoa các ngón tay. Sau đó hai người đâm may mài tranh luận về toán học cao cấp, thứ mà tôi chẳng hiểu mô tê gì. Từ ngày đó trở đi, Fermin luôn gọi Thomas theo cách xưng hô trang trọng, không thể là đốc tờ, và vờ như chẳng hề để ý tới tật nói lắp của cậu chàng. Như một cách đền ơn Fermin vì sự kiên nhẫn vô bờ của anh ta, Thomas đem tặng Fermin cả đống hộp sô-cô-la Thụy Sĩ, bên trên có dán ảnh chụp những cái hồ xanh thăm thẳm, đàn bò diễu hành dọc những cánh đồng rực rỡ màu xanh lá, và đồng hồ chim cúc cu cầu kỳ đẹp mắt. Anh bạn Thomas của cậu rất có tài, nhưng cậu ta thiếu động lực và sẽ thành công nếu có một thái độ cầu tiến hơn. Đó là cách duy nhất để tiến xa tới bất kỳ đâu. Ngày nọ, Fermin nói như vậy với tôi. Dù sao, đầu óc của các nhà khoa học là như thế. Thử nhìn Albert Einstein mà xem. Cả một đống phát minh phi thường, thế mà cái đầu tiên bọn họ thấy có thể ứng dụng thực tế là bom nguyên tử, mà lại chẳng cần sự cho phép của ngài ấy nữa chứ. Với cái bộ mặt võ sĩ kia, thì Thomas sẽ phải trải qua nhiều khổ ải trong giới hàn lâm đây. Trên thế giới này, đánh giá duy nhất thu hút được phần đông dư luận là định kiến. Bị thôi thúc bởi ước muốn cứu Thomas ra khỏi phận nghèo khó và không được ai thấu hiểu, Fermin quyết định rằng anh ta cần phải phát triển kỹ năng giao tiếp và xã hội tiềm tàng trong con người bạn tôi. Vốn là một loài vượn, con người là loài động vật xã hội. Đặc trưng bởi tính kết bè kết cánh, gia đình trị, thói tham nhũng, lạm quyền và đơm đặt. Đó là mẫu hình tự trong bản chất cho cái gọi là luân thường đạo lý của chúng ta. Anh ta kết luận, nó thuần túy sinh học. Anh không cường điệu lên đấy chứ. Đôi khi cậu thật là ngây thơ, Daniel ạ. Thomas thừa hưởng ngoại hình dữ dằn từ cha mình, một nhà quản lý bất động sản xuất chúng, có văn phòng trên phố Feleno, gần sát trung tâm thương mại Encino, Sao Hoa. Senifo Agula thuộc về dòng giống những người sở hữu loại trí tuệ vượt trội, những người luôn luôn đúng, là người có niềm tin không dễ chuyển rời. Ngài ấy tin chắc rằng, bên cạnh mọi điều khác, đứa con trai ngài đã nhút nhát lại còn yếu kém về mặt tâm thần. Để bù lại những thiếu sót đáng xấu hổ đó, ngài thuê đủ thể loại các gia sư với hy vọng cải thiện cậu con trai đầu lòng. Tôi muốn mọi người phải đối xử với con trai tôi như thể nó bị thiểu năng, có hiểu không? Tôi thường nghe thấy ngài ấy nói vậy. Các giáo viên đã cố thử hết cách, thậm chí cả van này, nhưng Thomas chỉ nói với họ bằng tiếng Latin, thứ ngôn ngữ mà cậu không hề bị nói lắp và phát âm trôi chảy cứ như là giáo hoàng. chẳng sớm thì muộn, tất thảy họ đều đầu hàng trong vô vọng, khiếp hãi rằng Thomas rất có thể bị ám. Có khi cậu ta đang phun vào họ những chỉ thị của quỷ dữ bằng tiếng Aram không chừng. Hy vọng duy nhất của Senio Agula là nghĩa vụ quân sự có thể đào tạo thằng con ông trở thành người đàn ông thực thụ. Thomas có một em gái, Beatrice. Tôi thành bạn với Thomas là nhờ có cô nàng. Bởi nếu không vì tôi nhìn thấy cô nàng vào buổi chiều hôm ấy, cách đây rất lâu rồi, nắm chặt tay cha, đợi giờ học của chúng tôi kết thúc, và không quyết định tung một câu đùa rất mực vô duyên vào cô nàng, thì cậu bạn tôi hẳn đã không trút lên tôi tất cả cơn mưa quả đấm, và tôi chẳng bao giờ thấy đủ dũng khí để nói chuyện với cậu ấy. Bia Agula là bản sao chính xác của mẹ cô nàng và là cô con gái rượu của cha. Với mái đầu đỏ rực và làn da trắng sáng, cô nàng luôn bận lên người những chiếc váy rất đắt tiền làm từ lụa hay len nguyên chất. Bia sở hữu một vòng eo chuẩn như ma nơ canh và thường ngạo nghễ lượn lờ khắp nơi, sắm vai công chúa trong câu chuyện cổ tích của chính cô nàng. Đôi mắt của Bia có màu xanh lá phớt ra trời, nhưng cô nàng cứ khăng khăng đòi mô tả chúng là có màu lục bảo và sapphire. Bất chấp nhiều năm theo học trường công giáo thuộc dòng thánh Teresa, hoặc không chừng đó chính là lý do mà mỗi khi cha cô nàng không để ý, Bia nốc ở ngực rượu hồi đựng trong cốc cà phê, đi vớ lụa, mua từ cửa tiệm trang nhã La Pera Gris, và tự trang điểm thành như mấy nữ thần điện ảnh đã đưa anh bạn Femin của tôi vào trạng thái đê mê. Tôi không thể chịu nổi khi gặp phải cô nàng, và cô nàng đáp trả thái độ thù địch công khai của tôi bằng những cái nhìn uể oải đầy thờ ơ khinh thị. Bia có một gã bạn trai đang thực thi nghĩa vụ quân sự ở Murcia với quân hàm thiếu úy, một gã tên là Pablo Scasco Buendi, với mái đầu bóng nhẫy, thành viên của đảng phát xít Falange. Gã thuộc về một gia đình quý tộc, sở hữu một loạt xưởng đóng tàu trên các đảo khắp vùng Galicia, và vắng mặt dễ đến nửa thời gian nghĩa vụ của mình nhờ có ông bác nằm trong chính quyền quân sự. Thiếu úy Casco Buendi không bỏ phí bất cứ cơ hội nào để lên lớp dạy đời về sự ưu việt của giống nòi và tinh thần người Tây Ban Nha, và ngày suy tàn đang hiển lộ rõ trước mắt của đế chế Bolshevik. Mark chết rồi, gã nghiêm trang nói. Ông ấy chết từ năm 1883, chính xác là như vậy, tôi bèn đáp trả. Câm ngay, thằng đần kia, nếu không tao đã mày văng tới tận Gibraltar bây giờ. Đã hơn một lần tôi bắt gặp Bia cười nhạt trước những điều ngớ ngẩn mà bạn trai cô nàng nghĩ ra. Những lúc ấy, cô nàng ngước mắt hướng về phía tôi với cái nhìn thật khó dò. Tôi bèn cười đáp lại với thái độ lịch sự tối thiểu giữa hai kẻ oan cừu bất ngờ thành ra cùng phe bởi lệnh ngừng bắn vô hạn định, nhưng liền đó lại quay đi nhìn ra chỗ khác. Tôi thà chết còn hơn thừa nhận rằng tận sâu thẳm trong lòng tôi thấy sợ cô nàng.
VTC Now.
Chương 13. Đầu năm đó, Thomas và Femin quyết định kết hợp trí tuệ riêng của bọn họ vào một dự án mà họ dự đoán sẽ giúp cả hai chúng tôi thoát khỏi bị gọi đi nghĩa vụ. Femin như thường lệ không chia sẻ lòng hăng hái của ngài Angula đối với trải nghiệm nhà binh. Lợi ích duy nhất của nghĩa vụ quân sự là nó làm bộc lộ ra số lượng những kẻ thoái hóa trong dân chúng, anh ta nhận định. Và điều đó có thể khám phá ra chỉ trong vòng 2 tuần đầu tiên. Chẳng cần thiết tới tận 2 năm đi nghĩa vụ làm gì. Quân đội, hôn nhân, nhà thờ và nhà băng, 4 tay kỵ sĩ khải huyền. Phải rồi, cứ cười đi. Những khuynh hướng tự do vô chính phủ của Femin Romero de Torres đã bị lung lay vào một chiều tháng 10, khi mà, bởi sự chớ trêu của định mệnh, chúng tôi được một người bạn cũ viếng thăm. Hôm đó, cha tôi đến tận Angrantona để trả giá một bộ sưu tập sách. Tới tận tối khuya ông mới về. Tôi phải nhận nhiệm vụ đứng quầy, còn Fermin hăng hái đòi trèo thang như diễn viên xiếc trên dây nhằm dọn dẹp đống sách ở tầng trên cùng, cách trần nhà có vài cm. Ngay trước giờ đóng cửa tiệm sách, khi mặt trời vừa kịp lặn, khuôn mặt của Bernarda xuất hiện trước cửa kính trưng bày. Chị vận bộ đồ dành riêng cho ngày thứ năm là ngày chị được nghỉ và vẫy tay với bọn tôi. Thấy chị tôi mừng quá, liền ra hiệu cho chị vào trong. Ôi trời ơi, cậu lớn quá rồi. Chị đứng ở cửa tiệm thốt lên. Tôi hầu như không nhận ra cậu nữa. Sao thế này? Giờ cậu là một thằng đàn ông hẳn hoi rồi. Bernarda ôm chầm lấy tôi, rỉ vài giọt nước mắt, rồi xoa nắn đầu, vai và mặt tôi. Như thể chắc chắn rằng tôi không bị vỡ mất bộ phận nào trong thời gian chị vắng mặt. Thiếu cậu căn nhà trống trải quá, cậu Daniel, chị nói, mắt cụp xuống. Tôi cũng nhớ chị lắm, Bernarda. Lại đây, hôn tôi một cái nào. Bernarda bén lén hôn lên má tôi, còn tôi chuột hai cái hôn rõ to lên hai bên má của chị. Bernarda cười. Trong mắt chị, tôi nhìn ra được rằng chị đang chờ lời hỏi han về Clara, nhưng tôi quyết định không làm thế. Hôm nay trông chị xinh quá, rất thanh lịch nữa. Sao chị lại quyết định quá bộ qua thăm chúng tôi thế này? Thực sự thì tôi đã rất muốn qua thăm từ lâu rồi, nhưng cậu biết mọi chuyện thế nào đấy. Chúng tôi bận bù đầu, và Seno Barcelo học rộng biết nhiều là vậy, nhưng cứ nhũng nhãng khó tính như đứa trẻ ấy. Cậu phải cố mà vượt qua và làm quen với mọi điều. Nhưng điều tôi mang đến đây là... mai là sinh nhật cháu gái tôi, cái đứa từ San Andrea ấy. Và tôi muốn tặng con bé một món quà. Tôi nghĩ mình có thể mua cho nó một cuốn sách hay, có nhiều chữ và một ít tranh. Nhưng tôi ngốc quá mà lại chẳng hiểu gì. Tôi còn chưa kịp trả lời. Cả một bộ bìa cứng tuyển tập đầy đủ các tác phẩm của Blasco Ibáñez đã từ trên cao bổ nhào xuống, và cả cửa tiệm rung lên với một tiếng ầm như đạn bắn. Bernarda và tôi ngơ ngác ngước nhìn lên. Fermin đang trườn mình xuống cầu thang như một nghệ sĩ đu dây. Một nụ cười bí hiểm nhoẻn lên trên mặt anh ta. Hai mắt tràn ngập khát khao cuồng nhiệt. Bernarda, đây là Fermin Romero de Torres, cố vấn thư tịch cho tiệm sách nhà Sempre, xin sẵn sàng phục vụ thưa bà. Fermin tuyên bố, và với tay Bernarda hôn một cách trịnh trọng. Anh hình như hiểu lầm, tôi chẳng phải là bà nào cả. Vậy thưa nữ hầu tước, ít nhất cũng như vậy. Fermin chen lời. Tôi phải biết chứ, tôi đã từng sánh đôi với những kiều nữ tuyệt nhất trên khu Avenida Pearson. Hãy ban cho tôi vinh dự được hộ tống cô tới giá sách dành riêng cho trẻ em và thanh thiếu niên, nơi mà tôi chú ý rằng thật may mắn làm sao có sẵn một bộ hợp tuyển hạng nhất của văn hào Emilio Sagari và thiên anh hùng ca về chàng hải tặc Sandokan của ông ấy. Ôi thưa anh, tôi chịu không biết đâu. Tôi không rõ về cuộc sống của những người thánh thiện. Bố của con bé từng là một người cực tà, anh biết đấy. Xin đừng lo lắng. Ở đây tôi thấy không gì khác hơn cuốn Hòn đảo bí ẩn của Jules Verne, một tuyệt phẩm đậm chất phiêu lưu và nội dung đầy tính giáo dục nữa, chứa rất nhiều thông tin khoa học. Nếu anh cho là như vậy. Lặng lặng theo sau hai người, tôi để thấy Fermin đang mê mẩn Bernarda nhường nào, và Bernarda tỏ ra choáng ngợp nhường nào trước sự ân cần đổ ập xuống chị từ phía người đàn ông nhỏ thó, có vẻ ngoài lếch thếch với cái lưỡi xẻo quẹo của một tay giao hàng. Anh chàng ngấu nghiến Bernarda bằng ánh mắt với vẻ thèm khát, như thể chị chẳng khác gì một miếng sô-cô-la. Thế cậu thì sao, cậu Daniel, cậu thấy thế nào? Fermin Romero de Torres là chàng biết tuốt ở đây, chị cứ tin anh ấy đi. Vậy tôi sẽ lấy cuốn sách về hòn đảo. Cậu làm ơn bọc nó lại giúp tôi nhé. Tôi phải trả cậu bao nhiêu? Ồ, chị không phải trả gì đâu, tôi nói. Không, không thế được, tôi không chịu đâu. Nếu cô nương cho phép, xin để tôi, Fermin Romero de Torres, trả hộ. Cô nương sẽ khiến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất Barcelona này. Bernarda nhìn cả hai chúng tôi, chị không thốt ra nổi lời nào. Nghe này, tôi sẽ trả tiền cho thứ tôi mua, và đây là quà tặng dành cho cháu gái tôi. Thôi được, vậy liệu cô nương có thể cho phép tôi, thay vì trả tiền sách, mời cô đi uống trà chiều được không? Fermin mau chóng chen lời, tay vuốt cho tóc xẹp xuống. Nhận lời đi, Bernarda,
Tôi khuyến khích, chị sẽ thích cho mà xem. Coi nào, trong khi tôi bọc cuốn sách này, Femin sẽ đi lấy áo khoác. Femin quầy quả vào phòng trong để chải tóc, vẩy chút nước hoa và khoác lên người chiếc áo vest. Tôi lén chuyển tay cho anh chàng vài đồng euro từ ngăn kéo để tiền. Tôi đưa nàng ấy đi đâu đây? Anh ta thì thầm bồn chồn như một đứa trẻ. Nếu là tôi sẽ đưa chị ấy đến quán Gottergas. Tôi nói, tôi biết chắc rằng đó là một nơi may mắn cho những gì lãng mạn. Tôi đưa Bernarda bọc sách và nháy mắt với chị. Tôi phải trả bao nhiêu đây, thưa cậu Daniel? Tôi không chắc nữa, để tôi báo chị sau. Cuốn sách không đề giá, tôi sẽ hỏi cha tôi sau. Tôi nói dối. Tôi dõi theo bóng họ, tay trong tay rời tiệm và biến mất xuôi chiều con phố Santa Ana. Thầm hy vọng rằng có ai đó đang trực trên thiên đường, dù chỉ một lần thôi, ban cho hai người họ may mắn thành đôi. Tôi treo tấm bảng hết giờ mở cửa trên cửa kính trưng bày. Tôi chỉ vừa vào trong đó một chút để soát lại sổ đặt hàng của cha tôi, thì chợt nghe tiếng chuông cửa leng keng. Tôi đồ rằng hẳn là Femin quên mất thứ gì đó, hoặc có thể cha tôi vừa về từ chuyến công vụ trong ngày. Chào. Vài giây trôi qua, không có tiếng đáp lại. Tôi tiếp tục xem lướt qua sổ đặt hàng. Tôi nghe có tiếng bước chân chậm chậm bước trong tiệm. Femin à, hay là cha đấy? Không có tiếng trả lời. Tôi nghĩ mình nghe thấy một tiếng cười nghèn nghẹn, bèn đóng cuốn sổ đặt hàng lại. Có lẽ là vị khách nào đó đã lờ đi tấm bảng hết giờ mở cửa. Tôi vừa định bước ra phục vụ vị khách đó dù có là ai, thì chợt nghe tiếng vài cuốn sách rơi từ trên giá xuống. Tôi nuốt ực một cái, chộp lấy một con dao dọc thư. Tôi chậm chậm tiến về phía cửa phòng trong. Tôi chẳng dám lên tiếng tới lần thứ hai. Liền sau đó, tôi nghe tiếng chân vang lên lần nữa, bước đi xa dần. Tiếng chuông cửa vang lên, và tôi cảm nhận được chút khí lạnh ngoài phố tràn vào. Tôi hé hé nhìn ra đằng trước tiệm, chẳng một ai ở đó. Tôi chạy vội về phía cửa trước và chốt đến hai lần khóa. Sau đó, hít một hơi thật sâu, thấy mình lố bịch và hèn nhát làm sao. Đang định quay trở lại phòng trong, chợt tôi chú ý thấy trên quầy thu tiền có một mẩu giấy. Tới gần hơn, tôi nhận ra đó là một bức hình, một tấm ảnh cũ loại được in trên bìa các tông dày. Bốn góc bức hình đều bị cháy xém, và hình ảnh mờ khói dường như dính đầy vết dầu ngón tay lấm chỉ than. Tôi xem kỹ bức hình dưới ánh đèn bàn. Trên tấm hình là một đôi trai gái trẻ đang cười vào máy ảnh. Người con trai trông không lớn hơn tuổi 17 là mấy, với mái tóc sáng màu và các đường nét thanh tú, quý phái trên gương mặt. Người con gái trông hơi trẻ hơn một chút ít, nhiều nhất cũng chỉ 1-2 năm. Cô có làn nước da trắng xanh và khuôn mặt góc cạnh bao trọn trong mái tóc ngắn màu đen. Trông cô như đang say sưa trong hạnh phúc. Người con trai vòng cánh tay quanh eo cô gái. Cô gái dường như đang thì thầm điều gì có ý chòng ghẹo vào tai anh chàng. Hình ảnh ấy truyền đến cảm giác ấm cúng và thắp lên một nụ cười trên gương mặt tôi. Như thể tôi vừa nhận ra bạn bè cũ nơi hai người xa lạ đó. Đằng sau họ, tôi nhìn ra được khung cửa kính trang hoàng lộng lẫy, bày một đống mũ thời trang kiểu cũ. Tôi tập trung nhìn vào đôi nam nữ. Từ quần áo của họ, tôi đoán chừng tấm ảnh phải được ít nhất 25 hoặc 35 tuổi. Hình ảnh ấy tràn đầy ánh sáng và hy vọng, ngập tràn những hứa hẹn vốn chỉ tồn tại trong ánh mắt người trẻ tuổi. Lửa đã thiêu hủy gần như toàn bộ khung cảnh xung quanh bức hình, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được một khuôn mặt nghiêm nghị đằng sau quầy tính tiền kiểu cũ, gợi lên đường nét khuôn mặt lờ mờ đằng sau dòng chữ khắc trên cửa kính. Con trai nhà Antonio Fortuny, thành lập năm 1888. Vào cái đêm tôi trở lại nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên, Isaac đã bảo tôi rằng Carac lấy họ theo họ mẹ, chứ không phải họ bố vốn là Fortuny. Cha của Carac có một tiệm mũ trên đại lộ San Antonio. Tôi nhìn lại tấm hình đôi trẻ lần nữa và biết chắc rằng chàng trai đó chính là Julian Carac. Anh chàng đang tươi cười với tôi từ quá khứ, không tài nào thấy được ngọn lửa đang dần bén tới xung quanh mình.
VTC Now.